vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Kể từ tuần này, tiết mục này được chuyển sang phát thanh vào tối thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Nội dung chuyện Việt Nam tuần qua bắt đầu với việc Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi trình bày báo cáo trước Quốc hội kêu gọi cần phải cải tổ quy chế kinh tế và ông nhấn mạnh việc cải tổ đến 3 lần trong lời phát biểu. Liệu việc chính phủ Việt Nam có trải thảm mời nhà đầu tư nước ngoài trong khi các địa phương lại rải đinh hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết.
Cái việc mà gọi là cải tổ thể chế là một cái chuyện rất là lớn. Và thực sự là Việt Nam trong 30 năm qua là đã làm được rất là nhiều trong cái việc cải tổ thể chế, mà chủ yếu là các cái thể chế về kinh tế. Cho nên mới có cái sự phát triển khá là ngoạn mục trong hơn 30 năm qua. Và ông Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy nhắc đến cái thể chế là ông ấy nhắc đến với cái ý như thế. Và tôi nghĩ rằng cái điều ông ấy nói như thế là đáng hoan nghênh. Chỉ có cái rất là nhiều người kỳ vọng rằng là cải tổ cả thể chế chính trị nữa. Nhưng mà theo tôi hiểu là cái ý của ông Phúc là vấn đề về kinh tế mà thôi. Tức là thuế khóa như thế nào, các cái thủ tục hành chính ra sao, kiểm tra doanh nghiệp như thế nào, vân vân và vân vân. Thì chủ yếu là ở những cái điểm như vậy.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, rõ ràng là ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ nói tới vấn đề mà cải tổ thể chế về kinh tế, chắc chắn là ông không bao giờ đề cập tới vấn đề chính trị. Thì thưa ông, nhiều người cho rằng cái thể chế đầu tư tại Việt Nam thì một mặt chính quyền trung ương trải thảm mời các nhà đầu tư, trái lại các địa phương, các tỉnh thì lại thưa ông không phải là trải thảm mà là trải đinh. Thì ông nghĩ thế nào về cái nhận định này thưa ông?
Tôi nghĩ là cái nhận định đấy là một cái chuyện khái quát hóa. Nó không hoàn toàn chính xác. Thực sự là các địa phương họ cũng đua nhau để họ giành được các cái điểm gọi là PCI cao hơn, rồi giành được cái cải cách hành chính cao hơn. Đúng rồi, có một thời thì đúng là bên trên trải thảm, bên dưới trải đinh. Nhưng mà cái tình hình đấy bây giờ nó đã có khác đi rồi, chứ nó không phải như thế. Nhưng mà tất nhiên đó là gì? Những chuyện mà người ta vẫn còn sách nhiễu các cái doanh nghiệp là vẫn còn. Và chính vì thế cho nên là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng hô vấn đề thể chế, vấn đề thể chế, vấn đề thể chế là như vậy.
Dạ vâng, thưa ông, dường như đó là một thủ tục, người ta gọi là thủ tục đầu tiên tại Việt Nam đối với những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư từ Tây Phương. Họ không quen cái chuyện mà lót tay theo kiểu Đông Phương của Trung Quốc hoặc là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Thì thưa ông, liệu rằng cái quy chế mà thủ tục đầu tiên đó có biến mất không đối với những cải tổ mà ông Phúc nhắm đến thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy cũng lại là một nhận xét có lẽ bây giờ là không còn hợp thời lắm nữa. Vài chục năm trước thì thậm chí chúng tôi khi mà đi mà ở nước ngoài về, đi qua hải quan thì cũng vẫn là có cái thủ tục đầu tiên đấy để cho họ khỏi phải kiểm tra thế này thế kia, hoặc là thậm chí để cho họ làm nhanh lên chẳng hạn. Những chuyện đấy là những chuyện vài chục năm trước là có. Bây giờ cái chuyện đấy thí dụ như là ở bên hải quan là tuyệt nhiên không có. Ít ra đối với 99,9% người dân đi lại chẳng hạn. Thế thì đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, cái chuyện mà như ông nói là cái thủ tục đầu tiên tức là tiền đâu đấy, là đã một thời có như vậy. Bây giờ cái đấy hết hẳn chưa? Tôi không nói là nó hết hẳn. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng đã có cải thiện rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nga. Chúng tôi cũng được biết rằng dường như là các thủ tục mà lót tay khi ký kết hợp đồng vẫn còn diễn ra, mặc dù bằng trong bệnh viện đối tác với ngoại quốc thì có thể như tiến sĩ đã nhận xét là có thể giảm bớt, chứ còn trong nước thì chuyện đó là họ tính vào trong cái chi phí đầu tư thưa ông, có phải vậy không ạ?
Cái đấy thì là hoàn toàn đúng, bởi vì như vậy là gì? Là bọn tham nhũng thì như vậy là nó rất là tinh vi. Thời trước ấy là phải đưa phong bì, mà phong bì không có úp mở gì cả. Thậm chí khi tôi còn làm doanh nghiệp 30 năm trước, một quan chức quốc tế, tôi không tiện đâu là của cái tổ chức nào. Họ mua của chúng tôi một ít máy tính thì họ chỉ qua là muốn phải gặp tôi. Rồi tại sao mà phải cần gặp tôi, có vài máy tính còn con. Nhưng mà cuối cùng thì hóa ra là ông ấy bảo là như vậy là ở Việt Nam là có một cái thủ tục là phí chữ ký. Thế thì nó tràn lan đến cái mức như vậy, nó tràn sang cái kiểu mà gọi là thô thiển như thế. Bây giờ nó bớt đi, tôi nói là bớt đi chứ không phải là hết hẳn. Nhưng mà kiểu tinh vi là nâng giá lên rồi ăn chia cho nhau các cái hợp đồng của nhà nước thì vẫn còn rất là nặng nề. Và những cái vụ mà như vậy là hai ông bộ trưởng bằng một cái gọi là quyết định của mình mà kiếm cả gọi là mấy triệu đô la, thì như vậy là nó là một cái minh chứng rất là rõ ràng. Chưa nói đến những cái chuyện mà người ta nghi ngờ, và tôi cũng nghi ngờ và tôi tin là chắc chắn là đến 99,9% nó là như vậy. Nhưng mà mình không bắt được tận tay, không di vào tận trán nó. Là những cái chuyện hợp đồng lớn với các cái dự án của nhà nước, rồi các cái hợp đồng BOT, các cái việc mà giao dự án, giao đất, ký cái chuyện mà làm nước hay là làm bất kể một cái dự án gì mà có lời thì họ lách vào cái đấy. Kiểu lách đấy thực sự cũng vẫn là rất là thô thiển, chứ chưa thật là tinh vi lắm như là ở các nước phương Tây. Nhưng mà như vậy là gì? Là cái sự thô thiển đấy, và thậm chí là nếu mà cơ quan điều tra của công an cố gắng một chút thì cũng có thể phanh phui ra, chứ không phải là họ lách theo kiểu để cho nó hợp thức hóa. Cách mà gọi là lách có vẻ như là hợp thức hóa như là vụ AVG thì cũng vẫn là một cái sự gọi là ăn cướp rất là thô thiển.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Quang A. Ông vừa nhắc tới vụ hai cựu bộ trưởng của gọi là 4T hay là thông tin tuyên truyền, thì nhiều người cho rằng đó chỉ là một cái đỉnh của một tảng băng mà thôi. Dạ, thưa ông, trở lại vấn đề ông đặt ra đầu tiên là thể chế chính trị, thì dường như là thủ tướng chúng ta gọi là cờ lờ mờ vờ đó thì chẳng bao giờ dám đề cập tới vấn đề mà cải tổ thể chế chính trị, phải không thưa ông?
Không. Tôi nghĩ là như vậy là gì đâu, có thể nói, nhưng mà bởi vì trong cái bối cảnh tế nhị bây giờ ông chưa dám nói mà thôi. Bởi vì thực sự tức là như là trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có nhiều ý kiến lên tiếng là cải tổ thể chế kinh tế phải đi song hành với cải tổ thể chế chính trị. Bởi vì nếu không ấy thì nó sẽ khập khiễng, hai cái chân đấy là phải hai cái chân đi cùng nhau. Nếu mà chỉ có đi một chân thì nó là khập khiễng. Những cái suy nghĩ như vậy là có chứ không phải là không có, và ở trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 10 năm qua cũng có người nêu lên những cái ý kiến như vậy được đăng trên báo chính thống Hà Nội. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cũng như là ở trong kinh tế thì các doanh nghiệp, người dân, tức là những cái người mà đòi cái quyền làm kinh tế của mình, đòi cái quyền sống của mình, họ xé rào, họ gây sức ép, họ thúc. Và tôi nghĩ rằng cái thay đổi thể chế chính trị cũng phải xuất phát từ cái sức ép từ bên dưới lên, sức ép càng lớn của các tổ chức xã hội dân sự, của người dân, thì lúc đó với cái sức ép như thế thì những cái ý kiến ở trong lãnh đạo mà có thể nó còn đang lẻ tẻ chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ mạnh dần lên, nó sẽ đông hơn lên. Và trong cái trường hợp đấy, tức là cả hai bên, một bên tức là bên dưới người dân và bên ngoài là quốc tế gây sức ép, tạo điều kiện cho những cái nhân tố tích cực ở bên trong nó phát triển, thì đấy mới là cái cách. Chứ còn ngồi mà đợi các ông ấy gọi là tự nguyện để các ông ấy cải tổ cái thể chế chính trị thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách ngồi chờ, há miệng chờ sung. Và như vậy là bây giờ sung thì hiếm lắm rồi, không còn sung để rụng xuống miệng của những người ngồi chờ như vậy.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A, phiên xử luật sư Trần Vũ Hải về tội trốn thuế diễn ra trong không khí hết sức nghiêm trọng, như xét xử một nhân vật đối kháng của chế độ. Nhà báo Võ Văn Tạo tóm tắt lại vụ án có nhiều sai sót.
Cách đây chưa đến một tuần thì tại Nha Trang xảy ra một cái sự kiện cũng rúng động dư luận ở trong nước, thậm chí kể cả nước ngoài, đó là vụ án trốn thuế mà luật sư Trần Vũ Hải là một trong những bị cáo, trong bốn bị cáo. Cái vụ án này đã có quyết định khởi tố từ cách đây mấy tháng rồi, và nó đã gây một cái bức xúc rất là lớn trong công luận, đặc biệt là trong giới luật sư. Thì đăng ký bảo vệ quyền lợi cho luật sư Trần Vũ Hải có khoảng 60 luật sư trong cả nước, phút chót tòa có cấp 47 luật sư và cái hôm xét xử thì thiếu 11, còn có 36 luật sư có mặt tại tòa để bênh vực quyền lợi cho luật sư Trần Vũ Hải. Con số đó nó nói lên điều gì? Nói lên cái tình đoàn kết của giới luật sư. Nhưng thứ hai, không phải là luật sư nào đứng vào vùng lao lý cũng được đông người như thế. Thì biết có một số vụ án khác cũng liên quan đến luật sư, cũng luật sư truy tố với các bị cáo, nhưng mà chưa có một luật sư nào được công đạo đồng nghiệp bình luận như thế.
Dạ thưa anh, đồng ý đó là tình đoàn kết của các luật sư tại Việt Nam. Nhưng mà thưa anh có cho hay rằng có đến 4 bị cáo, thì ngoài luật sư Trần Vũ Hải và vợ ông thì còn 2 người nào nữa thưa anh?
Ngoài vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải thì còn có 2 người khác là người dân thôi. Trong đó có một người là có quốc tịch Na Uy, gốc người Nha Trang nhưng mà hiện nay là Việt kiều ở Na Uy và có quốc tịch Na Uy. Và một người nữa là ở Nha Trang, có quan hệ thân thuộc họ hàng với cái người ở Na Uy đó. Thì cái chị ở Na Uy đó, chị mua nhà ở Nha Trang và chị nhà đời em họ hàng đứng ra đứng tên bán cho vợ chồng luật sư Hải. Cái vụ án này nó rất là tức cười, người ta khởi tố nó là vụ án trốn thuế. Thế thì nguyên ra trước tòa thì chính lời khai nó đã thuộc ra nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái bà gọi là chủ cái căn nhà đó bán cho luật sư Hải đó, vợ chồng luật sư Hải đó, thì bà ấy nói thẳng chứ bà không có bị gì hết, bị khởi tố thôi, nhưng mà không có lục soát nhà bà ấy. Ai cũng biết rằng nếu như là tội trốn thuế thì bà mới là trốn thuế, bởi vì cái thuế thu nhập cá nhân là đánh vào cái người chứ không phải đánh vào người mua. Vợ chồng ông Hải là người mua. Đấy là một ý thứ hai, đó là khi ra trước tòa các luật sư đưa ra bằng chứng rất là rõ ràng vụ án này hoàn toàn sai pháp luật ở chỗ này. Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, một người làm chủ một bất động sản duy nhất là người bán đi chưa phải nộp thuế thu nhập. Khi nào người đó có từ 2 cái trở lên bán đi 1 cái thì người đó mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. À, cái bà Phương đấy, tên là bà Phương thì phải, là người đau như đó thì bán chỉ có 1 cái duy nhất thôi. Thế thì gọi là như là khởi tố là rất sai rồi. Cái điểm thứ hai, cái vụ án này làm cho công luận người ta nhớ đến những cái vụ án tương tự như thế. Cái người mà bị khởi tố, ví dụ như anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, rồi là luật sư Cụ Nhà Vũ, anh nhà báo Trương Duy Nhất, toàn là những cớ nó không đâu cả, nó không cúng cả vào đâu cả, nhưng mà họ nhằm vào những người có lên tiếng bảo vệ cho tự do dân chủ. Luật sư Trần Vũ Hải hàng chục năm nay cũng đã nổi tiếng về những cái chuyện là can dự cãi cho những cái nhân vật mình chưa tạm gọi là nhạy cảm, tức là họ dám lên tiếng đấu tranh với nhà cầm quyền độc tài Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Ở nhà anh cãi cho cả Vinh Ba Sam rồi Trương Duy Nhất, tức là trước cái đêm mấy tháng mà anh chưa bị khởi tố bị lục soát văn phòng là hồ sơ về vụ Trương Duy Nhất đấy, nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng là có trong văn phòng ấy, anh nhận cãi Duy Nhất mà.
Người ta làm y như một cái vụ coi như là xét xử gì an ninh quốc gia tối quan trọng, tức là đem cả máy soát chiếu lục soát đồ đạc với người ấy. Các luật sư đi qua là phải đứng lại dừng tay để cho nhân viên an ninh là lấy cái máy tìm kim loại già, tìm khắp người cho sở nắn túi vân vân gì đấy. Đó. Rồi điện thoại, laptop, những cái thiết bị điện tử là không được mang vào. Đó. Và thậm chí báo chí cũng rất nhiều tờ báo không cho phép có mặt ở trong phiên tòa. Một vụ án bình thường, vụ án hình sự, một cái tội nặng nhất thì cũng chỉ là cải tạo không giam giữ đến 4 tháng thôi. Là cái tội rất là gọi là ít nghiêm trọng, tội rất nhẹ. Đấy, không hình phạt của bộ luật hình sự thì tội trốn thuế là tội nhẹ lắm, không có gì quan trọng cả, mà nó rất là bình thường, nó chả liên quan gì đến an ninh quốc gia cả. Tại sao họ lại làm những cái chuyện như thế để cho báo chí người ta cũng phản ứng? Những cái tờ báo lớn như là Tuổi Trẻ rồi Thanh Niên rồi Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh bị nhân viên an ninh ở đấy nói trắng trợn luôn, 3 tờ báo đó là không có được vào. Anh Tấn Lộc là phóng viên của tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, anh có viết mấy cái mà kể cả báo của Tuổi Trẻ cũng có đưa tin đó, nhưng mà tôi thấy Pháp Luật Thành phố là họ đưa thì nó rõ nhất, nên là cái việc ngăn cản báo chí kể cả thiết bị của luật sư, các luật sư cũng phản ứng, bởi vì thời đại bây giờ là thời đại tin học, ở cái thời đại 4.0 tài liệu của họ nằm trong USB, nằm trong laptop vân vân, mà cuối cùng lại tịch thu của họ, cái gì mà nó kinh khủng như thế để chứng tỏ rằng cái gì, nhà cầm quyền Việt Nam khi họ bày ra cái vụ án này, họ biết họ làm một cái việc rất là tồi tệ xấu xa, cho nên họ phải che giấu với công luận, họ phải hạn chế tất cả những cái năng lực mà gọi là thực sự nghề nghiệp chuyên môn của các luật sư đến bảo vệ cho luật sư Trần Vũ Hải, bởi vì họ sợ rằng là những cái phát biểu hùng hồn như thế, những lực cứ đanh thép như thế mà được ghi lại, mà thoát ra ngoài trên truyền thông của người dân hoặc là ở quốc tế thì mặt mũi đâu mà họ trốn chỗ nào được. Đấy, tôi cho biết chắc chắn tất cả những cái vụ án tương tự như thế, nói là an ninh quốc gia nhưng mà thực ra có gì đâu mà an ninh quốc gia, chẳng qua là đây là giữ bộ mặt cho chế độ thôi, chứ nó đã lem luốc rồi thì đừng để họ cố gắng họ để cho nó bớt lem luốc, nhưng mà thực ra cái động tác đấy của họ tôi nghĩ nó vụng về là càng lem luốc hơn, bởi vì ai cũng có quyền đặt một câu hỏi rất khó trả lời là tại sao cái vụ án trốn thuế, cái tội danh, cái mức khung án nặng nhất là chỉ qua 4 tháng cải tạo không giam giữ mà bố trí ăn dày đặc như thế, Sư cũng cho biết là khi vào làm việc ở Khánh Hòa với công an Khánh Hòa thì thấy có cả cái tổ từ Bộ Công an cử vào. Nên nhân đây tôi cũng nói luôn, nhiều người trên mạng không biết là có trách là tòa án thành phố Nha Trang thế này thế kia hay là tỉnh Khánh Hòa, công an tỉnh Khánh Hòa, nhưng họ không nắm rõ bản chất vụ án. Tôi là người trong cuộc và tôi biết, khẳng định với các vị là vụ án này, cái người mà tham mưu, mà chủ sướng đề xuất ra chắc chắn phải là Bộ Công an và cái cơ quan thấp nhất thông qua để làm cái việc này, ít nhất phải là Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, luật sư Trần Vũ Hải có văn phòng và thường trú tại Hà Nội, mà tại sao lại không xét xử ông tại Hà Nội mà lại xét xử tại Nha Trang Khánh Hòa thưa anh?
Theo luật pháp hình sự và tố tụng hình sự của Việt Nam ấy, thì cái việc mà xử ở đâu ấy, thì nó có thể rơi vào trong cái trường hợp như sau. Thứ nhất là nơi xảy ra cái việc sai phạm đó, đấy là cũng là một căn cứ, cái vụ án đó, nơi xảy ra cái vụ án đó, hoặc là nơi bị cáo có trụ sở làm việc hoặc là cư trú. Thế thì ở đây trường hợp này là vì ông Hải, vợ chồng ông Hải từ Hà Nội vào mua nhà ở Nha Trang, đấy cho nên cái việc đó nó xảy ra ở Nha Trang, căn cứ là cái hành vi mua nhà và trốn thuế là nó xảy ra ở Nha Trang. Về hình thức, cái lý vụ án thì người ta được khởi tố thì người ta nói là vụ án trốn thuế, nhưng mà như tôi đã nói lúc nãy, các luật sư đã chứng minh là hoàn toàn không có hành vi trốn thuế, bởi vì cái đối tượng người bán nhà cho vợ chồng ông Hải là bà Phương là Việt kiều ở nước ngoài á, ở Na Uy á, bà chỉ có một bất động sản duy nhất và bà bán đi. Thì theo luật Việt Nam ấy, hiện nay ấy, thì phải có hai cái bất động sản trở lên mà bán thì bắt đầu bán một cái chẳng hạn đấy thì mới phải chịu thuế gọi là thu nhập cá nhân.
Dạ thưa anh, ngoài báo chí có những phản ứng như vậy, thưa anh nghe những dư luận chung quanh họ có phản ứng gì với cái phiên tòa này thưa anh?
Vâng, trên cộng đồng mạng ở Việt Nam thì rõ ràng là cái vụ án mà là nó chấn động lớn trong dư luận, mặc dù trong những ngày này còn có nhiều việc khác mà công chúng quan tâm, ví dụ như là việc nhà cầm quyền Bắc Kinh giật dây nhà đương cục ở Hồng Kông để mà đàn áp phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên và nhân dân Hồng Kông đòi tự do dân chủ, rồi cũng như là ở Biển Đông thì tàu thăm dò của Trung Quốc nghĩa là dập dình tới lui vân vân. Thế thì những cái đó là thu hút dư luận, nhưng mà cái vụ án của ông Trần Vũ Hải nó quá ngang ngược, quá bất công vô lý, cho nên là cũng gây một cái quan tâm thu hút rất lớn ở trên cộng đồng mạng cũng như là nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Ngay trong ngày tôi đã thấy một số từ cơ quan truyền thông quốc tế là họ đã đưa tin ngay trong cái hôm đầu tiên mà mở ra cái vụ án này 13 tháng 11, ngay trong ngày hôm đó là đã có hãng thông tấn nước ngoài đã đưa những tin vắn tắt là những cái diễn biến đầu tiên của phiên tòa rồi, tức là chứng tỏ là họ rất quan tâm đến cái vụ án này.
Dạ thưa anh, cái hậu quả của bạn không giam giữ đó có ảnh hưởng gì tới nghề luật sư của luật sư Trần Vũ Hải không anh? Bởi vì một luật sư dường như là không có bị can án dù là bất cứ cái bản án nặng nhẹ nào, phải không anh?
Theo chỗ tôi hiểu thì là Trần Vũ Hải khi ra tòa ông nói những lời đó cuối cùng ông cũng đã nói rõ cái chuyện đấy rồi, ông bảo mục đích cái này là người ta muốn tước cái thẻ hành nghề luật sư của ông thì không ai hiểu luật sư bằng luật sư, bởi vì họ làm trong nghề mà tôi thì không phải luật sư, nhưng mà tôi cũng biết chút ít về luật, tôi biết là cái mục tiêu của người ta là người ta muốn là chấm dứt cái việc ông làm luật sư, giống như là trường hợp của luật sư Võ An Đôn cũng vậy thôi, vì ông Võ An Đôn là hai bình vực những người yếu thế và đặc biệt mấy lần mới đã xông vào những cái vụ việc mà công an Việt Nam lợi dụng quyền lạm dụng cái quyền lực của mình một cách quá đáng để mà gây ra những thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản cũng như là sức khỏe của những người dân Việt Nam. Luật sư An Đồn cũng thế, cũng là kê gai trong mắt của họ. Thì trường hợp của luật sư Trần Vũ Hải tôi nghĩ cũng thế, chắc là họ cũng cố gắng tạo ra một cái vụ án kết một cái án dù nhẹ, miễn là cứ dính vào là vi phạm pháp luật là bị án thì sẽ bị mất hành nghề luật sư. Thì tôi nghĩ là cái mục tiêu của họ đấy, bất chấp dư luận phản đối, bất chấp là nó chéo nghe và tặng. Ngoài ra cái vụ án này nó còn cái ly kỳ nữa là thế này, theo luật của Việt Nam ấy, thì những cái vụ án mà có yếu tố nước ngoài, vì có bà Phương là người bán nhà là có quốc tịch Na Uy mà, thì nó không thuộc thẩm quyền của tòa cấp huyện, tức là tòa thành phố Nha Trang là thành phố trực thuộc tỉnh thì nó tương đương với cấp huyện đó, và nó phải là tòa tỉnh trở lên. Nó phải là tòa tỉnh sơ thẩm, rồi cái tòa trên cấp trên của tỉnh nữa, như tòa khu vực ấy, tòa cấp cao ấy, nó sẽ xử phúc thẩm nếu như một trong các bên mà có kháng nghị, kháng cáo, vân vân. Thế nhưng mà rõ ràng là trong cái vụ này họ sắp xếp tòa Nha Trang là tòa xử sơ thẩm, đấy là một cái sự cố ý làm không đúng luật pháp. Tôi cho rằng là đây là họ cũng có cố tình, có ý, một có thể họ sơ suất về nghiệp vụ, nhưng mà tôi nghĩ rằng những vụ như thế này thì khó mà sơ suất, họ phải xin ý kiến tới lui mà để họ cố ý để xử sơ thẩm ở Nha Trang ông Hải có tội, thì có chống án thì là tòa tỉnh Khánh Hòa cũng trong cái địa phương này, cũng trong cái tỉnh ủy Khánh Hòa cũng do công an Khánh Hòa là chủ, thì cũng khó lắm mà có thể xoay chuyển được tình thế.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.